Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài Chúa Giêsu chữa lành cho người phùng, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 12 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 12 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đứng ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình. Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng: Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dâng của lễ về sự ngươi được sạch theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Bạn biết gì về bệnh phung thường được đề cập trong Kinh Thánh? Người mắc bệnh phung trong xã hội thời Tân Ước phải đối mặt với điều gì? Câu hỏi thứ hai: Người bị bệnh phung khi đến với Đức Chúa Giêsu đã kinh nghiệm được điều gì? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu truyền cho người bệnh phung sau khi được chữa lành phải làm gì? Vì sao Ngài truyền như vậy? Câu hỏi thứ tư: Tại sao khi Chúa nổi tiếng và đoàn dân đến nghe Ngài và xin Ngài chữa bệnh, thì Chúa lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện? Bạn được nhắc nhở gì từ gương của Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Bạn biết gì về bệnh phung thường được đề cập trong Kinh Thánh? Người mắc bệnh phung trong xã hội thời Tân Ước phải đối mặt với điều gì? Bệnh phung trong bối cảnh ngày xưa là một căn bệnh rất nguy hiểm và hoàn toàn bất trị. Bệnh được biểu hiện ra da thịt, một thứ trắng bao phủ toàn cơ thể. Ngoài việc đề cập đến bệnh phung cùi, thì khi nói đến bệnh phung, Kinh Thánh còn muốn nói đến những chứng bệnh ngoài da như mục lở, mụn. Theo Lê Vi Ký chương 13, từ câu 1 đến câu 59, người mắc bệnh phung bị xem là không tinh sạch và không được vào trại quân. Họ là những đối tượng không những chịu đau đớn về thể xác, nhưng còn phải chịu những khốn khổ khi tinh thần luôn bị dày vò vì bị xem là người bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24, câu 8, trong lịch sử Cựu Ước cũng đã có những nhân vật phải nhận hình phạt từ Đức Chúa Trời mắc phải căn bệnh này, như bà Miriam, theo Dân Số Ký chương 12, câu 10, ông Gehazi, theo Các Vua Thứ Nhì chương 5, câu 27, và vua Ô-xia, theo Sử Ký Thứ Nhì chương 26, câu 21. Về phần thuộc linh, bệnh phung thường được dùng làm hình bóng về tội lỗi. Cách đối xử với những người mắc bệnh này là phân rẽ ra, cũng như đối với tội lỗi phải bị phân rẽ giữa tội nhân và thánh đồ. Luật pháp quy định người phun phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và bị kể như một người chết rồi. Theo Lê Vi Ký chương 13 câu 45 và Dân Số Ký chương 12 câu 12, người đó phải la lên rằng: "Ô uế, ô uế!" để cảnh báo không cho những người khác đến gần mình. Theo Phúc Âm Luca chương 17 câu 13, biểu hiện của bệnh là sự hư nát dần dần của thân thể, trước nhất ở ngoài da, rồi đến xương, chỉ còn lại sự sống trong đau đớn. Điều này minh họa thật rõ nét và sinh động về cách của một người hư nát bởi tội. Câu hỏi thứ hai, người bị bệnh phun khi đến với Đức Chúa Giêsu đã kinh nghiệm được điều gì? Chắc chắn người bệnh trước khi đến với Đức Chúa Giêsu đã trải qua những đau đớn về thể xác và khổ đau về tinh thần khi bị mọi người xa lánh. Và hơn hết là họ nhận biết sự rủa sả mà thân thể đang đón nhận. Nhưng điều tốt lành nhất mà trước giả Luca nói đến là người phun đã nhận biết được điều Đức Chúa Giêsu có thể làm cho mình. Vì thế không ngần ngại sự khước từ, khinh chê, người bệnh đã mạnh dạn đến với Đức Chúa Giêsu, bày tỏ rõ về hiện trạng bệnh của mình, mắc bệnh phun đầy mình, cùng với đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch." Câu 12. Ngay lúc ấy, Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối cùng người khi Ngài dùng tay rờ lấy thân thể bệnh tật của người phun và phán với người rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Ngay sau lời phán của Đức Chúa Giêsu thì người bệnh phun liền kinh nghiệm sự chữa lành. Tức thì bệnh phun liền hết. Câu 13. Trong lúc mọi người xa lánh và không dám đụng đến người phun vì sợ lây ô uế, thì Chúa Giêsu đã đến gần và đưa tay rờ đụng người phun để làm cho anh ta từ ô uế trở nên được sạch. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu truyền cho người bệnh phun sau khi được chữa lành phải làm gì? Vì sao Ngài truyền như vậy? Đức Chúa Giêsu không truyền cho người phun vừa được chữa lành hãy nói về những việc quyền năng mình vừa kinh nghiệm, mà Ngài cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Vậy điều người được chữa lành cần làm là đến thầy tế lễ để trình bày về tình trạng đã được sạch khỏi bệnh phung. Bởi theo luật Môi-se thì chính các thầy tế lễ là người có tư cách khám và định rằng người có bệnh hay không. Và cũng chính thầy tế lễ sẽ kiểm tra và tuyên bố người đã bệnh được chữa lành hay không theo luật định. Theo Lê Vi Ký chương 13 câu 3 và chương 14 câu 3. Đây cũng là lý do vì sao trong những trường hợp người phun được chữa lành đều phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Tiếp đến, thầy tế lễ nhận thấy người đã từng mắc bệnh phun, nhưng nay người bệnh được chữa lành cách lạ lùng chỉ bằng lời phán từ Đức Chúa Giêsu. Qua đó, chính những thầy tế lễ sẽ nhận biết quyền năng của Chúa Giêsu và làm chứng lại phương cách mà người bệnh phun nhận được sự chữa lành là việc xưa nay chưa từng có. Một ý nghĩa khác quan trọng hơn, đó là trong nhận thức của các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, cũng như trong mỗi người dân, đều tin rằng bệnh phun là sự đoán phạt trực tiếp của Đức Chúa Trời. Lời chứng từ các thầy tế lễ về sự tinh sạch của người đàn ông này là lời chứng giá trị cho chính các thầy tế lễ về địa vị của Đức Chúa Giêsu. Ngài chính là đấng đến từ Đức Chúa Trời, là đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tuyển dân của Ngài. Bởi vì chỉ duy Đức Chúa Trời mới có quyền đem đến sự chữa lành cho những người bị bệnh phun như vậy. Hay nói cách khác, Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, vì Ngài có thể chữa cho kẻ phun được sạch bệnh và tha thứ cho tội nhân được sạch tội. Trong lời truyền dạy của Đức Chúa Giêsu cho người phun vừa được chữa lành, có cả việc người ấy cần dâng của lễ được sạch như điều Môi-se truyền dạy trong sách Lê Vi Ký chương 14. Điều này cho thấy Chúa Giêsu đến không phải để phá bỏ luật pháp, nhưng Ngài đến để làm trọn luật pháp. Đối với người phun, Chúa chẳng những chữa lành thân xác, nhưng Ngài còn giúp đưa người này trở lại với nếp sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng, để sống hữu ích cho Chúa và cho người. Khi Chúa cứu một người, Ngài cứu trọn vẹn người đó. Câu hỏi thứ tư, tại sao khi Chúa nổi tiếng và đoàn dân đến nghe Ngài và xin Ngài chữa bệnh, thì Chúa lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện? Bạn được nhắc nhở gì từ gương của Chúa? Tại thời điểm này, ảnh hưởng và danh tiếng của Đức Chúa Giêsu được vang ra, khiến cho Ngài càng thêm nhiều người kéo đến cùng Ngài. Đoàn dân đến với Đức Chúa Giêsu với hai nhu cầu chủ yếu: được nghe lời giảng dạy của Ngài và mong nhận được quyền năng chữa lành từ Đức Chúa Giêsu. Đối chiếu với Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 40 đến câu 45, chúng ta biết thêm rằng người phong được lành đã không vâng lời Chúa dặn dò, mà đi tới đâu cũng đồn việc được Chúa chữa lành ra, khiến cho dân chúng tìm đến với Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài không thể vào thành cách công khai được. Tại đây, trước giả Luca ghi lại dân chúng nghe danh tiếng về Chúa Giêsu có quyền năng chữa bệnh lạ lùng, nên họ tìm đến với Chúa để nghe Ngài và được chữa lành bệnh. Nhưng rõ ràng là việc tìm đến với Chúa Giêsu để nghe Ngài không phải là nhu cầu chính yếu của đoàn dân, nhưng để mong được chữa lành bệnh là chính. Vì vậy, câu 16 ghi quyết định của Chúa: song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Dù rằng công việc của Đức Chúa Giêsu thật nhiều, vì bên cạnh Ngài luôn có đoàn dân đông đang có nhu cầu cần cứu giúp, nhưng không vì thế mà Đức Chúa Giêsu bỏ qua thời gian tương giao với Đức Chúa Trời. Khi còn mặc lấy thân xác của con người, Chúa Giêsu rất cần năng lực thiêng liêng từ Đức Chúa Cha để thi hành chức vụ, nên suốt trong Kinh Thánh chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa ra nơi vắng vẻ dành thời gian để cầu nguyện. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta gương mẫu của một đời sống quân bình giữa công việc và thời gian tương giao với Đức Chúa Trời. Công việc Chúa là công việc thuộc linh, vì vậy chúng ta không thể hoàn thành tốt bằng năng lực của con người mà không cần đến sự cầu nguyện. Song một thực tế đáng buồn cho mỗi chúng ta ngày nay, đó là công việc luôn là lý do để chúng ta bỏ qua thời gian tương giao với Chúa. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, với nhiều công việc đang chờ chúng ta trong ngày mới, nên chúng ta thường tranh thủ từng giây phút để hoàn thành công việc, mà chúng ta lại bỏ qua thời gian quan trọng nhất mà chúng ta cần làm, đó là cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời để nhận được năng lực thuộc linh từ Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương Đức Chúa Giêsu. Ngài đã xem trọng thời gian tương giao với Đức Chúa Trời như thế nào, thì chúng ta càng cần hơn thời gian quý báu này. Đừng để chúng ta lao vào công việc, kể cả công việc Chúa, nhưng làm bằng sức mình. Hãy đến với Chúa Giêsu trước khi đến với con người và công việc. Đó là bí quyết thành công của Cơ Đốc nhân. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 5, từ câu 12 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng xa bay, bao nhiêu ác địch cứ chưa xua sạch lòng đây. Lòng xa bay, bao nhiêu ác địch cứ chưa xua sạch lòng đây. Dòng huyết thương trôi mọi tội, trôi đi xa. Lòng đây sống vượt qua trôi mọi tội.